Thế bây giờ hết giờ rồi còn gì nữa? Bởi vì chúng ta ít giờ quá, có 45, 50 phút à. Thành thử ra khi các anh chị có thắc mắc mà tôi giải đáp tương đối cho nó cặn kẽ một chút á, thì khó lòng có đủ giờ lắm. Nhưng mà hôm nay là mình đọc sách dân số, phải không? Thế thì tôi xin 5-7 phút thôi để nói cái chuyện này. Khi mà mình đọc sách dân số, cái tựa đề là dân số. Tại sao lại có cái tựa đề là dân số? Là bởi vì ở trong cuốn sách này đó, người ta kể lại 2 lần kiểm tra dân số các chi tộc của Israel. 2 lần ở chương 1 và chương 26. Ngoài 2 lần kiểm tra dân số của các chi tộc Israel đó, còn có 2 lần kiểm tra riêng chi tộc Lê-vi. Chi tộc Lê-vi tức là chi tộc được dành riêng ra để lo việc thờ phượng, tư tế, ở chương 3 và chương 26. Rồi ngoài ra ở trong cuốn sách này đó còn có những danh sách khác mà được tính bằng số. Chẳng hạn khi ta đọc ở chương thứ nhất đó, thì có danh sách các nhân viên kiểm tra. Rồi khi ta đọc ở chương thứ 7 đó, thì có danh sách các lễ vật cung hiến bàn thờ. Rồi khi ta đọc ở chương 13 đó thì danh sách của những người đi dò thám đất Canaan, xem tình hình làm sao đã, rồi quân ta mới tiến vào. Rồi nếu mà mình đọc ở chương 28 á, thì là danh sách các lễ vật được dùng trong những ngày lễ. Cho nên nó có nhiều danh sách, con số. Và vì thế người ta gọi là dân số. Tiếng Việt Nam mình dịch ra còn văn minh á, là dân số. Chứ còn như là ở trong tiếng Anh á, sách number. Number là sách con số chứ không phải là dân số. Lý do đơn giản là vậy. Nhưng mà nếu mình chỉ ngừng ở đó thì hỏng. Bởi vì đó không phải là nội dung chính yếu của sách dân số. Mà đúng hơn á, là sách dân số kể cho ta nghe một cái câu chuyện về dân Israel bắt đầu từ sa mạc Sinai. Các anh chị nhớ lại sách xuất hành coi. Dân Do Thái được giải thoát khỏi đất Ai Cập, đúng không? Bắt đầu hành trình ở trong sa mạc. Đến đâu thì ký kết giao ước với Chúa, núi Sinai. Đó, thế thì bây giờ sách dân số bắt đầu cái câu chuyện từ núi Sinai đó và kéo dài 40 năm cho đến khi dân chuẩn bị vào đất hứa, đất Canaan. Đấy, mình phải nhớ lại cái điều đấy. Thành thử ra đây là câu chuyện của dân Chúa trong hành trình sa mạc dưới sự lãnh đạo của ông Mô-xê và ông A-a-rôn. Và chủ đề lớn nhất, chủ đề trung tâm, chủ đề chính yếu của cuốn sách này đó là trong suốt cuộc hành trình sa mạc đó, Chúa hiện diện với dân, Chúa đồng hành với dân, Chúa hướng dẫn dân. Đang khi đó thì dân gặp khó khăn cái là kêu la, là than phiền, là trách móc, khiến cho Chúa nổi giận. Rồi sau đó thì lại xin Chúa tha thứ, rồi sau đó lại than phiền, rồi sau đó Chúa lại nổi giận, rồi cứ vậy thôi. Nhưng mà tôi nói chuyện đó không phải để mình cười người ta nhé, mà đúng hơn mục đích tôi nhắm tới là thế này. Khi nhắc lại cho các anh chị và các bạn những cuốn sách dân số là kể lại chuyện của dân Chúa trong hành trình sa mạc, từ núi Sinai cho đến khi chuẩn bị vào đất hứa là để chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình theo cái nhìn đức tin Kitô giáo. Mình sống trong cuộc đời này không phải là nơi ở cuối cùng, mình cũng đang trên đường đi đây, lữ hành thôi. Và trong cuộc lữ hành đó, khi đọc lại sách Dân Số, nghĩ lại mà xem mình có giống người ta không, cũng than phiền này, cũng kêu la này, trách móc này, Chúa nổi giận, Chúa cho một trận, rồi mình lại xin Chúa tha thứ, rồi sau đó lại than tiếp. Như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận là sách Dân Số nó gần với cuộc đời của mình lắm. Cách đây chừng có lẽ không phải đến mười mấy hai chục năm rồi, mà tôi không biết ở trong lớp này có ai đọc cái cuốn sách đó không. Cuốn sách nổi tiếng lắm, đã được dịch ra tiếng Việt Nam rồi, Con Đường Không Mấy Ai Đi, tác giả là Scott Peck. Nguyên bản tiếng Anh là The Road Less Traveled. Ông ấy là một nhà tâm lý nổi tiếng ở bên Mỹ, và cái cuốn sách đó vào loại bestseller. Một nhà tâm lý nhưng mà đồng thời dựa vào Thánh Kinh này, để cho thấy cái hành trình cuộc sống của chúng ta đó, nó ra làm sao, nó như thế nào. Cho nên tôi nhắc các anh chị, cái điều đó không phải là không có mục đích đâu. Mình hiểu sách Dân Số là câu chuyện về dân Chúa đi trong sa mạc. Thế thì xin lưu tâm tới tất cả những biến cố mà sách Dân Số ghi lại, đối chiếu với đời sống cá nhân của mình, với đời sống đức tin của mình. Mình sẽ thấy nó lợi ích hơn nhiều. Chứ nếu không thì mình thấy xong là lung tung quá. Toàn là số này với số kia, với danh sách này, danh sách nọ. Có rất nhiều câu chuyện nó liên quan đến đời sống đức tin cá nhân chúng ta. Và đồng thời khi nói như vậy đó, mình mới có cái nhìn toàn cảnh. Ngũ thư bắt đầu là sách sáng thế. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật, con người, rồi con người sa ngã, tội lỗi đột nhập trần gian. Rồi bắt đầu Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ, tuyển chọn Abraham. Cho đến hết sách sáng thế, bước sang sách xuất hành, thì dân Chúa lúc đó rơi vào cảnh nô lệ Ai Cập. Chúa giải thoát, rồi bắt đầu hành trình trong sa mạc đến núi Sinai. Thì bây giờ tiếp nối sách Dân Số này. Đó, mình phải có cái nhìn lớn như vậy đó. Cái nhìn toàn thể như thế, mình mới thấy cái cuốn sách Dân Số nó nằm ở đâu. Và đồng thời mình có thể học được điều gì cho đời sống đức tin của mình. Tôi muốn nói nửa tiếng nữa, nhưng mà có nhiều anh chị ở tận Thủ Đức sợ đi ra ngoài xe buýt nó về mất rồi. Cho nên thôi chúng ta tạm ngưng ở đây đi, thông cảm với nhau vậy. Rồi tuần tới nào, ta đọc tiếp từ chương 13 đến chương 24, tức là cũng 12 chương.